Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã học qua Matthew chương 24 tới câu 31. Thì chúng ta thấy cái hiện tượng của ngày Quang Lâm, ngày Chúa đến, mà ở đây nói một cách mơ hồ về mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống. Đó là cách nói ở trong Cựu Ước diễn tả về cái việc Chúa đến, Chúa Quang Lâm. Và cái dấu hiệu của con người xuất hiện trên bầu trời là chính Chúa đến đầy uy nghi, chứ không phải là đến trong cái thân phận bé nhỏ như lúc đến tại Bethlehem và chết trần truồng trên thập giá. Nhưng mà Chúa đến để quy tụ tất cả những người được tuyển chọn, tức là những người đã đi theo Chúa, thì sẽ được quy tụ lại. Còn những người mà không muốn đi theo Đức Kitô, sống theo lối của trần gian, dĩ nhiên chúng ta biết là họ đã đặt tất cả hạnh phúc của họ nơi trần gian. Vì vậy mà khi Chúa đến thì họ thấy là một sự sụp đổ, giống như cả bầu trời sụp xuống rồi, tất cả đều tiêu tan, vì họ đặt cái hạnh phúc của họ ở nơi trần thế này. Đó là cái hiện tượng của ngày Quang Lâm. Và Chúa Giêsu nói, cứ nhìn cây vả thì biết cái gì nó sắp xảy đến, thì những gì, những hiện tượng đó đang xảy ra ở trong thế giới. Thì chúng ta đọc từ câu 32 của chương 24. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi, khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều đó, anh em hãy biết là con người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi việc ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người con cũng không. Chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi. Nên không ai biết rõ cái ngày tận thế là ngày nào. Nhưng mà chỉ một mình Chúa Cha đứng tạo dựng vũ trụ, và tất cả để cho Chúa Cha quyết định. Nhưng mà qua những hiện tượng xảy ra từ chiến tranh, động đất, núi lửa, nạn đói, rồi tới những tiên tri giả, nó rải rác khắp nơi trên thế giới này. Rồi bao nhiêu những hiện tượng nó xảy đến ở trong thế giới này, thì người ta cứ loan báo làm cho con người nó ra xao động. Thì chúng ta biết là mọi chuyện nó gần đến rồi, giống như nhìn thấy một cây vả thì biết nó đâm chồi nảy lộc là biết mùa hè nó đã tới nơi rồi. Thì biết những hiện tượng nó xảy ra ngày hôm nay, chúng ta thấy chiến tranh nó rải rác khắp nơi, và nếu mà thế chiến thứ ba xảy ra trong những năm kế đến, chúng ta không biết là năm nào, nhưng mà nó rất là gần. Khi mọi cuộc xung đột nó gia tăng lên thì đúng là nhân loại với tất cả vũ khí này thì nó đến tới nơi rồi. Khi chiến tranh xảy ra thì khó mà nhân loại được sót, hầu hết là bị chết, hoặc là bị nhiễm phóng xạ, hoặc là bị vi trùng độc hại giết chết. Cả không khí thở cũng không còn trong lành. Và đó là những sự thật mà chúng ta đang thấy. Thì Chúa nói là con người đã đến gần ngay cửa rồi, tức là ngay bên rồi, không còn phải chờ đợi ở đâu nữa hết. Và chúng ta thấy là Chúa nói là thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Thì chúng ta thấy Chúa dùng để nói về thế hệ này không phải là một vài chục năm, nhưng mà cả một cái giai đoạn dài. Con người nối tiếp với nhau cả một cái giai đoạn hàng bao nhiêu thế kỷ, nó liên tục. Và con người, tức là Chúa Giêsu đã sắp đến tới nơi rồi. Thì thời gian mà Chúa đến đã được Chúa Cha ấn định. Chúa Giêsu đến đã được Chúa Cha ấn định. Ngày nào thì chúng ta không biết, nhưng mà mọi việc nó đã sắp sẵn rồi. Chúa Cha đã sắp xếp cái giờ của con Ngài đến, cũng như giờ nào Chúa Giêsu đã sinh ra tại Bethlehem. Chúa Cha đã sắp xếp vào lúc chín mùi nhất, lúc đúng lúc nhất, thì Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang cũng đúng cái thời điểm nhất. Nên qua cái lối nói này, chúng ta biết là mọi chuyện Chúa Cha đã sắp xếp để Chúa Giêsu đến trong vinh quang. Và cái chung cuộc này chắc hẳn nó phải xảy ra và có quan hệ tới tất cả mọi người mà Chúa Giêsu đã báo trước cái chung cuộc, những cái người mà thời Chúa Giêsu cũng như trong thời đại của chúng ta, những kẻ chống lại Thiên Chúa, thì họ sẽ thấy mọi chuyện nó sẽ xảy đến đối với họ là một sự thất vọng. Bởi vì tất cả những người chống đối Thiên Chúa thì họ đặt cái hạnh phúc của họ nơi trần gian, ngay trước mắt này, chứ không phải ở đâu xa hết. Và chính khi mà đặt cái hạnh phúc ở trên trần gian này, thì nhân loại của chúng ta, những con người nào đặt hạnh phúc nơi trần gian, thì họ phải mưu mô xảo quyệt, họ phải làm đủ cách để đạt được nhiều tiền bạc và địa vị xã hội, và hưởng thụ tối đa với bao nhiêu thứ tội lỗi. Thì mọi chuyện đó nó đến thì chấm dứt những gì mà họ cho là quan trọng nhất, thì đều tiêu tan hết. Cho nên khi Chúa Giêsu đến, mọi chuyện ở trần gian này nó vẫn cứ tiếp tục, nó xảy ra cho tới khi Chúa đến. Và Chúa đến để xét xử thế giới này. Từng thế hệ của con người nó qua đi, nhưng mà cái giờ Chúa đến thì Chúa Cha đã sắp xếp. Và Chúa Cha sắp xếp theo lòng thương xót của Chúa, theo tình yêu của Ngài. Chúng ta không có hiểu được cái ngày giờ theo cái lối của người, con người trần thế. Nhưng mà đúng thời điểm mà Chúa Cha thấy là tốt nhất. Và trong câu 35, trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Cho nên chúng ta biết là thế hệ này sẽ biến mất, sẽ qua đi, tất cả sẽ qua đi. Con người rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng mà lời Chúa Giêsu nói, nó sẽ xác nhận ở trong tương lai, nó phải xảy ra. Và không một ai biết được cái ngày giờ nào hết. Chúa Giêsu xác nhận chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi. Cho nên người ta nói năm 2000 tận thế, năm 3000 tận thế, năm 4000 tận thế, năm 10000 tận thế. Người ta nói là để lấy một cái chủ đề làm cho mọi người chú ý, và họ có những mục tiêu của họ. Một là làm cho mọi người xôn xao. Hai là để họ bán những cái đồ này đồ kia theo cái thương mại của họ. Mà ngày giờ mà người ta chết tới nơi rồi, ngày tận cùng của thế giới rồi, thì mua đồ đạc để làm cái gì? Tất cả đều qua đi hết mà. Cho nên ngồi suy nghĩ làm một cái, thì chúng ta mới thấy những tin đồn mà người ta lấy chủ đề về ngày tận thế, nó chẳng có nghĩa lý gì hết. Tại tận thế mọi người đều chết hết, thì cái gì quan trọng đâu? Quan trọng là phần rỗi linh hồn của chúng ta, chúng ta có tìm Chúa hay không. Cho nên chính con người là Chúa Giêsu, Ngài cũng không cần phải biết. Nhưng mà Chúa Cha có toàn quyền quyết định. Nhưng mà Chúa Giêsu sẽ đến để phán xét cái thế giới này. Vì Ngài đã được Chúa Cha sai đến trong vinh quang. Cho nên khi nào mà sự việc xảy đến thì đúng là một cái thắc mắc mà bao nhiêu thời người ta vẫn đặt ra về ngày tận cùng của thế giới. Và cái điều quan trọng là đức tin Kitô hữu là chúng ta biết cái giờ chết của mình là giờ Chúa phán xét chúng ta rõ ràng rồi. Chúng ta thuộc về Chúa hay thuộc về ma quỷ, thì chúng ta phải xác quyết cái điều đó để chúng ta sống cái niềm tin của mình, và mình đến với Chúa với tất cả cái niềm hy vọng vào Chúa và cái sự mong đợi để sống cho Chúa và chờ đợi cái ngày giờ được sống trọn vẹn thuộc về Chúa, không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Chúa nữa. Thì ngày giờ mà Chúa đến, ngày giờ nào cũng được hết. Đối với những người đã sống công chính thì không có gì phải lo lắng hết. Chỉ có những người không sống cho Chúa thì mới lo lắng thôi. Còn khi chúng ta đã sống cho Chúa thì chúng ta mong được ở bên Chúa mãi mãi qua cuộc đời trần thế này. Thì vì vậy mà những gì chúng ta cho là quan trọng trên trần gian thì khi chết đi chẳng có gì là quan trọng nữa hết. Rồi qua những điều xác quyết đó, chúng ta biết là Chúa sẽ đến để phán xét và không biết ngày giờ nào. Để những cái dụ ngôn kế tiếp này nè, chúng ta sắp nghe một loạt 4 năm dụ ngôn liên tục Chúa Giêsu nói để chúng ta luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng bất cứ giờ nào, dù Chúa đến nửa đêm hay gà gáy hay giờ nào, chúng ta cũng luôn luôn sẵn sàng. Xin mời chúng ta đọc câu 37. Quả thế, thời ông Noe thế nào thì ngày con người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng. Mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày con người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bây giờ hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng lại cái hình ảnh của trong Cựu Ước để diễn tả về cái sự sẵn sàng tỉnh thức để chờ Chúa đến, để sống cho Chúa. Như thời của Noe, người ta cứ dựng vợ gả chồng, rồi nước lụt đến, họ không làm gì kịp hết và đã bị chết. Còn Noe đã đóng tàu bao nhiêu năm rồi, và giờ đó khi mưa lụt đến, ông đã có tàu rồi, ông ta đã tiến vào trong tàu, đóng cửa lại và tàu cứ nổi lên trên nước. Chúa dùng cái hình ảnh đó để cho biết cái giờ mà khi Chúa đến, mọi chuyện rất là bất ngờ. Hai người đang làm ruộng, người đem đi, người để lại. Hai người đang kéo cối xay, người được đem đi, người để lại. Tức là chỉ về, cũng làm việc với nhau, cùng sống với nhau đó. Nhưng mà qua bên kia thế giới, một người được chọn, một người bị loại bỏ. Chứ không có ai xa lạ hết. Cho nên, cái hình ảnh về cái trận lụt là lời cảnh báo về cái sự bất ngờ của lúc Chúa đến. Cuộc giáng lâm của Chúa Giêsu cũng xảy ra là ngoài cái dự tính của con người. Con người không có tính toán được, chỉ biết là Ngài sắp đến thôi, chứ không có biết chắc chắn được. Và cái dụ ngôn thứ hai nói về kẻ trộm. Dụ ngôn thứ nhất về Noe, thứ hai về kẻ trộm, thứ ba về người đầy tớ trung tín, và thứ tư là về dụ ngôn về người trinh nữ ở chương 25. Rồi chương thứ năm là nén bạc. Thì chúng ta sẽ lần lượt để đọc và thấy những gì mà Chúa Giêsu đang loan báo cho mỗi người chúng ta, để chúng ta hiểu và phải sống như thế nào cho đúng tin mừng của Chúa. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Chúa đến chính vào lúc mình không ngờ. Cho nên phải luôn luôn sẵn sàng, tức là cái giờ chung cuộc của đời mình, mình không biết giờ nào hết. Vì vậy mà phải luôn luôn sẵn sàng. Vì kẻ trộm đến thì thường đến ban đêm, trong những cái nhà vách cổ xưa của vùng Palestine ngày xưa, thì người ta lặng lẽ đục khoét vào trong tường rất là mong manh, và người ta có thể từ trong tường người ta đục người ta vào. Cho nên cái việc ăn trộm là họ nắm vững cái yếu tố bất ngờ lúc mà mọi người đang ngủ, đang say ngủ, thì họ đến, thì Chúa Giêsu cũng sẽ đến rất là bất ngờ. Bất ngờ đối với những ai không chuẩn bị, chứ không phải bất ngờ đối với những người đã chuẩn bị. Với những người khao khát như ông cụ già Simeon, như cụ tiên tri Anna, và như bà Thánh Bẹt đã đến, là lúc nào họ cũng đã sẵn sàng để về với Chúa rồi. Cho nên không có gì là bất ngờ đối với họ. Chỉ bất ngờ cho những ai đặt tất cả cái hạnh phúc của mình nơi trần gian, như thời Noe, người ta lo những vợ gả chồng, lo phạm tội, thì khi Chúa đến quá bất ngờ đối với họ. Còn kẻ trộm đến cũng vậy. Rồi dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn người đầy tớ trung tín. Vậy khi ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về nhà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Cái dự ngôn thứ năm này, thứ ba này, để cho thấy là con người chúng ta chỉ là người quản lý những gì Chúa ban trên trần gian là thôi. Mà chúng ta dùng những của cải, tài năng, thời gian, mọi thứ Chúa cho, mà không làm đúng theo ý của Chúa, mà chỉ có lạm dụng, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ trả lời trước mặt Thiên Chúa. Bởi vì biết bao nhiêu người dùng cái tài năng của mình, tiền của mình để say sưa, để hưởng thụ, để gây ra bao nhiêu thứ tội lỗi ở trên trần gian, thay vì phục vụ thì mình gây ra những thứ tội lỗi ở trên trần gian. Và người chủ sẽ đến bất ngờ. Đang khi những công việc được giao cho anh đã không có chu toàn cái trách nhiệm thì sẽ chịu trách nhiệm. Còn khi mà người đầy tớ biết chu toàn mọi cái bổn phận của mình thì không có gì phải lo hết. Chỉ có người đầy tớ lười biếng, thích hưởng thụ, dùng những tài sản của người chủ cho và nghĩ rằng là người chủ đến trễ, cho nên anh hưởng thụ tối đa. Và nhiều người cứ nghĩ rằng là mình sẽ sống mãi mãi, không bao giờ chết. Đó là một cái nguy hiểm. Cái giờ chết mình đến tới nơi rồi, mọi người đều nhìn thấy điều đó. Mà những người đã quá lớn tuổi, cái tuổi già đã suy yếu rồi mà vẫn không có hoán cải, thì đó là một cái ảo tưởng. Tưởng rằng mình đang hưởng thụ, nhưng mà mình chỉ gây ra cái tội ác cho những người chung quanh mình thôi. Cho nên mình đã không làm quản lý đúng, mà chỉ có tạo ra sự bất công, chứ không phải là phục vụ. Vì vậy, những người như vậy, họ sẽ phải khóc lóc nghiến răng khi ra trước tòa Thiên Chúa. Trước hết là giờ chết của mình, là định đoạt cho đời mình rồi. Và dĩ nhiên là cái ngày tận cùng của thế giới là chúng ta không biết, nhưng mà cái giờ chết của mình, cái ngày tận cùng của đời mình thì mình biết rõ ràng không quá 100 năm rồi mình sẽ ra đi. Tuổi đời đã lớn, sức khỏe đi xuống thì chúng ta biết là bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Cho nên dụ ngôn đã nhấn mạnh là không có lạm dụng những gì Chúa ban cho, tiền bạc, sức khỏe, tài năng, địa vị xã hội là để phục vụ, chứ không phải để hưởng thụ và tạo ra những cái bất công cho anh chị em mình. Và nhất là mình phải làm sao để tạo được cái tình huynh đệ yêu thương giữa mọi người với nhau theo ý của người chủ. Người chủ đó chính là Thiên Chúa Cha đã trao ban tất cả. Và khi con người không có chu toàn thì sẽ bị lãnh án. Rồi thứ hai là chính những người lãnh đạo do Thái giáo, họ được trao cho một cái tôn giáo nhưng mà không có sinh hoa lợi, mà chỉ tạo ra những cái bất công, những cái sai lạc về luân lý, giải thích sai về lời Chúa để tập trung về cái thú cái lợi cho họ, thì dĩ nhiên họ sẽ chịu trách nhiệm vì không biết giờ nào họ sẽ tiêu tan. Và chúng ta biết là năm 70 Jerusalem đã bình địa, và số phận của những người lãnh đạo do Thái giáo ở tại Jerusalem đã tiêu tan, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Thì đó là những cái ngay trước mắt, rồi cái tận thế của đời mình mà nó xảy ra mỗi ngày, mỗi năm mấy chục triệu người phải chết, phải ra đi. Rồi lần lượt cũng tới phiên của mình. Rồi dụ ngôn kế tiếp là dụ ngôn về 10 trinh nữ, và trong đó có 5 cô khôn ngoan, 5 cô khờ dại. Vì thời gian mà chờ đợi lâu cho nên những cô khôn ngoan đã chuẩn bị dầu sẵn, còn đèn dầu đức tin, đức cậy, đức mến của họ đã chuẩn bị châm dầu và nó vẫn cháy sáng. Còn những cô khờ dại cứ mang mà không có chuẩn bị sẵn sàng cho đủ dầu, và cuối cùng đèn của mình đã tắt hết rồi. Và đó là tình trạng của nhiều người trên thế giới ngày hôm nay đang tắt mất ngọn đèn dầu đức tin đức cậy của họ rồi. Xin mời đọc từ chương 25 câu 1. Bây giờ Đức Trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn lại vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: chú rể kia rồi, ra đón đi. Bây giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới, rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh của cái đám cưới ở tại cái vùng Palestine, họ đón chàng rể vào ban đêm, và những cô trinh nữ này vì chờ lâu cho nên ngủ hết rồi, và vị hôn phu đến trễ hơn người ta dự định. Cho nên khi mà chàng rể đến thì những cái cô không có khôn ngoan, không có chuẩn bị đèn dầu cho đầy đủ, thì đèn nó tắt hết rồi. Chúa dùng cái hình ảnh đó để chỉ cho nhiều người trong chúng ta không có đào sâu cái niềm tin của mình vào Chúa với những giáo lý sâu xa, căn bản và sâu xa cùng với lời của Chúa. Thì trên đường dài gặp bao nhiêu là cái ngọn gió nghịch chiều, ngọn gió vô thần, ngọn gió của những lý thuyết từ hỏa ngục. Nó đánh tan, làm cho người ta mê say những cái triết học của trần thế, đi vào duy vật, duy tâm, duy lý, hiện sinh vô thần. Rồi những cái trào lưu của tiền bạc, của danh vọng, của lạc thú trần gian. Cho nên ngọn đèn dầu đức tin đức cậy đã tắt hết rồi. Và ngày hôm nay, nhiều nơi, không phải là năm cô khôn ngoan mà năm cô khờ dại, mà lên tới 9 cô khờ dại, chỉ còn có một cô khôn ngoan thôi. Nhiều nơi chỉ còn 10% giữ đạo thôi, mặc dầu vẫn xưng danh là Công giáo hoặc là Kitô giáo, nhưng mà họ không còn cầu nguyện mỗi ngày, không còn đến với Chúa nữa. Cho nên ngọn đèn đức tin đức cậy đức mến của họ đã tắt rồi. Giờ này Chúa gọi họ về với Chúa, kìa chẳng rễ đến, thì đèn của họ đã tắt hết rồi. Cho nên họ đã không được vào dự tiệc cưới, tức là yêu và được yêu mãi mãi với Chúa Giêsu ở trên thiên quốc nữa. Đó là một sự thật ở trong xã hội của chúng ta, mà trên toàn thế giới chúng ta quan sát, chúng ta thấy tất cả những điều đó. Cho nên hơn bao giờ hết, chúng ta phải chuẩn bị cho ngọn đèn dầu đức tin, đức cậy, đức mến của mình bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc học hỏi lời của Chúa, giáo lý của Chúa, đào sâu để chúng ta không có bị những tư tưởng sai lạc ở trong thế giới này, nó làm tắt mất cái ngọn đèn dầu đức tin của mình. Nhiều người trẻ ngày hôm nay ỷ lại cái sự hiểu biết về khoa học kỹ thuật, nó là những kiến thức để phục vụ cho sự sống con người, nhưng mà lại không có kiến thức về những chân lý đức tin. Cái đó là cái sự thiếu sót trầm trọng ở trong xã hội của chúng ta. Không sống được cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa. Cho nên, con người đi vào cái khủng hoảng, không biết mình đang đi về đâu, sống để làm gì. Và rồi, cứ bị trào lưu xã hội nó đưa đẩy. Cho nên từng bước, tất cả những ngọn đèn dầu đức tin, đức cậy, đức mến đã tắt ngúm từ lâu rồi. Nó không còn nữa. Vì vậy, qua dụ ngôn này, chúng ta thấy nó rất là cụ thể. Giờ Chúa đến vào cuối đời mình, thì làm gì đây? Đã tắt hết rồi. Ngay bây giờ mà Chúa đến gọi mỗi người chúng ta trên toàn thế giới, chẳng hạn như chiến tranh nguyên tử xảy ra, khi đang ngủ, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng của chiến tranh nguyên tử, chết mà không hay biết, rồi chiến tranh làn sóng, nó chúng ta không thấy người bắn chúng ta, nhưng mà từ vệ tinh bắn xuống, tất cả chúng ta đều chết hết. Chỉ trong tích tắc, trong một đêm là xong. Làm sao chuẩn bị kịp đây? Tất cả đèn đức dầu, đức tin, đức cậy, đức mến của mình đã mất hết rồi, đã tắt hết rồi. Cho nên, giờ mà Chúa đến, mà nhiều khi chính con người đang cộng tác, và ma quỷ cũng thấy rõ những linh hồn nào chết ngay bây giờ là thuộc về ma quỷ, và nó tạo ra để cho con người chết càng nhanh càng tốt, để thuộc về nó. Vì nó đã làm cho bao nhiêu người mất niềm tin rồi. Nên chúng ta thấy, sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến, thưa Ngài, mở cửa cho chúng tôi. Nhưng mà người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Và Chúa Giêsu kết luận, vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Và qua tình hình của cả thế giới, chúng ta biết, nó không xa lắm. Chiến tranh nó xảy ra liên tục. Và mọi sự người ta đang đi lần tới để đưa con người đi vào cái chết và sự hủy diệt do cái tham vọng của con người. Cái tham vọng của một nhóm người đủ làm cho người ta và ảnh hưởng cả một thế giới. Cho nên ba dụ ngôn mà chúng ta nghe ở trong chương 25, dụ ngôn người trinh nữ, dụ ngôn về nén bạc, rồi chúng ta sẽ thấy tới cuộc phán xét chung ở trong cái chương 25 này, thì chúng ta hiểu được những gì mà Chúa Giêsu nói về cuối đời mình và ngày tận cùng của thế giới nữa. Và nếu con người không có hoán cải và cũng không dễ gì mà hoán cải nữa. Thì chúng ta phải làm gì để đời sống của chúng ta giữ vững niềm tin của mình ở trong xã hội ngày hôm nay? Đó là vấn đề mà mỗi người phải tự đặt ra cho mình. Rồi xin mời đọc cái dụ ngôn kế tiếp là dụ ngôn về yến bạc, câu 14. Quả thế cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy theo khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi, lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến. Tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến. Tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy. Ông chủ đáp: Ở đầy tớ tồi tệ và biến nhát, anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra khỏi ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. À, chúng ta thấy cái nén bạc đối với ngày xưa mỗi ngày là một đồng, thì một nén vàng như vậy thì khoảng 15 năm lương của một người thợ, thì đây là một cái số tiền quá lớn. 15 năm lương nó không phải là số nhỏ. Giống như ở Mỹ mà nếu làm mà trung đồng trên trung bình 10 đồng một giờ, chúng ta không nói tới những người làm lương năm 100 ngàn, 200, 300 ngàn, 1 triệu. À, nhưng mà nói làm lương công Nhật 10 đồng giờ, năm 2.000 giờ là 20 ngàn đồng. 15 năm lương là cả 300 ngàn đô. Đây là một số tiền lớn của một nén bạc mà cái người lãnh 5 nén thì lãnh gấp 5 cái người này. Thì những người này đã làm lời ra, ông chủ hoàn toàn vắng mặt, ông chủ để con người được tự do hoàn toàn nhận tiền. Và qua cái hình ảnh đó để chúng ta thấy, chúng ta nhận tất cả từ nơi Chúa: tiền bạc, sự hiểu biết, khôn ngoan, tài trí, sức khỏe, mọi cái tài năng của chúng ta, gia đình, xã hội, thời đại, văn minh, tất cả là hồng ân của Chúa hết. Nhưng mà chúng ta có xin lời ra hay không? Hay là chúng ta dùng nó để phạm tội? Thì hai người lãnh 5 nén và lãnh 2 nén đều làm lời, đều vào được hưởng hạnh phúc với ông chủ. Cho nên cái giờ tính sổ là cái giờ phán xét vào cuối đời mình, hoặc là phán xét của cả một giáo hội, cả một thế giới. Thì người đầy tớ đầu tiên đã chứng tỏ rằng anh đã sử dụng cái đồng tiền của ông chủ đúng như ý ông chủ. Và Thiên Chúa đã nhìn nhận cái giá trị của anh qua cái thái độ của anh. Và anh được nâng cấp lên. À, từ tình trạng là một tôi tớ sang tình trạng được đồng bàn với chủ mình. Rồi cái người lãnh 2 nén cũng vậy. Nhưng mà cuối cùng cái người thứ ba, cái người mà lãnh, anh ta không có làm mất cái nén đó với bao nhiêu thứ tội lỗi khác, mà theo cái thói quen của thời đó là an toàn nhất là chôn cất. À, thì không có bị ăn cướp nó lấy, vì biết chôn cất ở đâu mà người ta tới người ta đào. Cho nên anh làm theo cái thói quen của cái người thời đó. Và chính anh ta nói: tôi biết ông là người hà khách, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, nên tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông. Chúng ta thấy anh ta nói là anh ta sợ. Anh ta bị tê liệt bởi anh ta sợ. Ông ta không dám làm gì hết. Và đây số tiền của ông, số tiền thuộc về ông, thì trả lại cho ông. Nhưng mà Chúa không có chấp nhận. Đó là tránh cái trách nhiệm phải phát triển những gì Chúa ban cho. Cho nên ở đây Chúa nói, cái tên đầy tớ vô dụng, tức là biến nhát vô dụng, không làm được gì hết. Một cái tên nhát đảm. Ở đầy tớ tồi tệ biến nhát. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Thì dùng chính cái từ của anh, cái anh thứ ba này, dùng chính những từ ngữ anh ta nói để kết tội anh. Và anh bị kết án vĩnh viễn, bị loại ra bên ngoài. Một cái người đã không làm mất cái nén bạc, còn ở đây chúng ta có nhiều người làm mất cả cuộc đời của mình, mất thời gian với bao nhiêu thứ tội lỗi, mất tiền bạc, mất sức khỏe, mất cả linh hồn của mình luôn, với bao nhiêu thứ tội lỗi, thì chúng ta đáng bị tội biết chừng nào. Và cũng qua cái hình ảnh này để nói về chính cả những người lãnh đạo Do Thái giáo nè, họ đã không có xin lời cho Chúa. Mà họ đã sống ngược lại, tức là khoe khoang ở bên ngoài, thay vì phát triển cái đời sống thánh thiện như cụ già Simeon, như cụ Anna, thì những người lãnh đạo Do Thái giáo đã mê tiền của, đã mê danh vọng, đã mê những lời khen của người đời, và làm cho họ đã giải thích sai lạc, sống sai lạc lời của Chúa. Thì chúng ta thấy ngay ở đời này họ đã bị bình địa Jerusalem năm 70, chứ không phải là chờ đời sau đâu, ngay ở trần gian này. Đó là cái thứ nhất chúng ta thấy ngay trước mắt. Rồi chúng ta cũng thấy chính mỗi người chúng ta đã làm tiêu tan biết bao nhiêu cái cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ phải chịu biết bao nhiêu những cái câu nói của Chúa. Và đặc biệt ở đây, kẻ đã có thì được cho thêm, cái nén bạc đó lại đem cho người năm nén. Kẻ nào có, tức là kẻ đã sử dụng cái vốn với lòng trung tín tích cực và cho họ để họ xin lời ra. Còn kẻ không biết xin lời thì cái họ đang giữ cũng bị lấy lại. Cho nên người đời tớ bị khước từ, đã không làm cái gì xấu hết, nhưng mà không xin lợi, việc anh ta không làm gì cả lại còn tệ hại hơn nữa. Bởi vì chứng tỏ anh ta quá lười biếng và suy nghĩ sai về cái ông chủ tốt của mình. Anh cũng không biết tỏ lộ và làm việc bác ái từ thiện. Mà cái phần kế tiếp về cuộc phán xét chung, chúng ta sẽ thấy cái tội của anh. Anh được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, có tình yêu, mà không biết thể hiện cái tình yêu của Chúa trao cho anh, mà lại sống trong ích kỷ. Thì cuộc phán xét chung sẽ phán xét chúng ta về tình yêu, chứ không phải phán xét gì khác hết. Hành động của chúng ta làm vì yêu Chúa và yêu thương nhau, chúng ta đã đạt được điều đó hay chưa? Và chính cái đoạn kế tiếp để cho chúng ta hiểu được cái người không làm gì hết thì lại không có hình thành một cái tâm hồn có tình yêu vô điều kiện giống Chúa. Xin mời đọc câu 31 về cuộc phán xét chung. Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các tiên sứ theo hầu, bây giờ người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bây giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi từ ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bây giờ những người công chính sẽ thưa rằng: tại Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời đã dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói các ngươi đã không cho ăn, ta khát các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bây giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hay đau yếu, hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? Bây giờ người sẽ đáp lại họ rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Đấy, cái dụ ngôn này để nói về cái ngày tận cùng của thế giới. Chúa không có xét sự theo cái kết quả mình làm, mà cái nỗ lực chúng ta làm để phát triển cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa qua việc phục vụ những anh chị em của chúng ta. Cho nên cái cuộc phán xét chung này, chúng ta biết người Kitô hữu là thiểu số ở trên thế giới, không phải là đa số. 7 tỷ người trên thế giới, nhưng mà người Kitô hữu chỉ có hơn 2 tỷ thôi. Như chúng ta hiện nay, người Do Thái thời ấy thường nghĩ là đa số dân tộc trên thế giới không thuộc về cái dân được Chúa chọn và không biết gì về các lời hứa của Chúa hết. Người Do Thái coi các dân ấy như là một đám đông dân tộc đã sẵn sàng nuốt sống ăn tươi họ, tấn công họ như một thế giới đáng sợ mà một ngày kia Thiên Chúa sẽ bắt họ phải phục tùng. Họ gọi các dân ấy là muôn dân hay là các dân thiên hạ. Thì Chúa Giêsu vượt lên trên cái nhìn hạn hẹp của người Do Thái, chỉ nhìn cục bộ trong dân tộc của họ. Thì ở đây, Chúa Giêsu đến trong vinh quang và Chúa xét xử các dân thiên hạ tập hợp lại, chứ không phải riêng gì người Do Thái. Cho nên Chúa Giêsu vượt qua cái nhìn hạn hẹp và cho chúng ta thấy người sẽ xét xử tất cả mọi người, không phân biệt gốc gác là người nào hết. Vì Ngài là Chúa của cả toàn thể nhân loại, chứ không phải riêng cho một nhóm người nào. Cho nên ngày người trở lại với tư cách là một đấng cứu thế, đến trong vinh quang là vua muôn dân. Thì tất cả những ai đã chia sẻ thân phận chung với loài người mà không biết Chúa Kitô cũng sẽ được người xét xử hết. Thật thì người chẳng bao giờ bỏ rơi ai hết, nhưng đã đặt bên cạnh họ những anh em bé nhỏ nhất của Ngài như là hiện thân của Ngài. Và Đức Vua đã bày ra cho thấy vô số các nghĩa cử, và qua đó loài người đã được xây nên cái phần ưu tú nhất của nền văn minh nhân loại. Và trước mặt Ngài, loài người đã sẽ ngạc nhiên ngắm nhìn vị Thiên Chúa mà họ đã từng yêu mến hay là coi thường, mà cụ thể nơi việc chúng ta phục vụ Thiên Chúa qua tha nhân, những người thấp cổ bé miệng, những người bên lề xã hội, những người sống chung quanh chúng ta. Mặc dù đa số họ không hề nghĩ tới thế giới bên kia, nhưng họ cũng sẽ được cho thấy vương quốc của Chúa với định luật duy nhất của vương quốc này là yêu thương. Và cứ dấu này mà người ta nhận ra các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau. Nên những người lành thì Chúa dùng cái hình ảnh mà ngày xưa người ta chăn chiên với dê chung, nhưng mà buổi chiều thì cái người chăn chiên chăn dê đó sẽ tách ra và cho dê chiên thì ngủ riêng, còn dê thì nó ngủ ở chỗ kín đáo hơn, ấm hơn. Tại vì cái con chiên thì nó có bộ lông ấm hơn, hơn con dê. Vì vậy mà họ ta, thì Chúa dùng cái hình ảnh đó để chỉ về hình ảnh của việc Chúa đến phán xét mọi người, và Chúa phân ra kẻ tốt và người xấu. Kẻ tốt là người có tình yêu, giống Chúa, tình yêu vô điều kiện, vì Chúa là tình yêu, để Chúa phân xử những ai mà giống Chúa thì được ở bên Chúa. Và cái hành động cụ thể là họ đã từng sống ở trên trần gian này và họ đã thể hiện cái tình yêu đó cho anh chị em của mình. Chứ không phải là người nào xa lạ đâu. Nên Matthew đã có cái nhìn về cái cuộc phán xét cánh chung mà trình bày cho những người Do Thái để họ hiểu được là cái tiêu chuẩn Chúa phán xét về tình yêu và những người đang bị trần truồng, đói khát, đau yếu, tù đầy mà được những người trên trần gian giúp đỡ thì Chúa coi như là cho chính Chúa. Còn khi từ chối một anh chị em bé nhỏ không có giúp họ thì là từ chối phục vụ cho Chúa, không có phát triển cái linh hồn của mình, cái tâm của mình có tình yêu vô điều kiện giống Chúa thì chúng ta sẽ giống ác quỷ. Mà trong Kinh Thánh nói rõ ràng ác quỷ thì không có tình yêu. Và số phận của họ nó khác biệt ở bên kia thế giới. Một bên là đi vào cái lửa đời đời khốn khổ vô cùng. Còn một bên thì đi vào hướng hạnh phúc đời đời. Cho nên những người đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Cả hai không có thể nào phân biệt được giữa cái hạnh phúc và cái đau khổ khủng khiếp ở bên kia thế giới, mà chỉ những ai đã chết rồi thì mới hiểu được rõ ràng. Còn chúng ta tin vào lời của Chúa Giêsu, Ngài nói cái sự thật cho chúng ta để chúng ta biết bên kia thế giới thiên đàng thuộc về những ai biết yêu thương. Ngày nay chúng ta thấy có cái gì khó chấp nhận giữa cái tốt và cái xấu, nhưng mà thực tế khi chúng ta nhìn vào trong thế giới này, dĩ nhiên có những người làm những điều tốt với tất cả cái tâm hồn yêu thương, chẳng hạn như mẹ Teresa Calcutta, đều nhìn thấy mọi người là hình ảnh của Chúa, là anh chị em của mình. Còn có những người khác thì chỉ dùng tiền của mình, địa vị xã hội của mình để đàn áp người khác với cái lòng ích kỷ mỗi ngày và chỉ làm sao thu tóm cho được nhiều tiền của thôi. Rồi hưởng thụ tối đa, không có nghĩ tới những người nghèo. Không có nghĩ tới người ta sống thế nào. Và cũng không biết rằng tất cả tài sản trên thế giới là Chúa ban cho mọi người trên trần thế. Không có nhìn thấy mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung của mình. Cho nên không có biết phân chia, không có biết yêu thương, không có biết phục vụ. Thì họ sẽ đi về đâu? Họ chỉ sống ích kỷ, chỉ tìm những cái gì cho mình ngay bây giờ. Không có cái nhìn của Chúa Kitô yêu thương đến để phục vụ, mà chỉ có ích kỷ, chia rẽ, hận thù, cá nhân chủ nghĩa. Như người phú hộ giàu có với ông Lazaro, ông ta không có phạm tội làm cái gì giết hại ai, nhưng ông không quan tâm tới những người nghèo, ông Lazaro ngay trước cửa nhà. Cho nên ông trở nên vô cảm, tức là không có tình yêu với người đồng loại, thì làm sao có tình yêu với Chúa. Và Thánh Gioan nói là ai nói mình yêu mến Chúa mà không yêu thương anh em mình là người nói dối, bởi vì Thiên Chúa vô hình mình đâu có thấy. Còn anh chị em của mình ngay bên cạnh mà mình không yêu thương được, mình thù ghét họ, thì làm sao mà mình yêu mến Thiên Chúa được. Cho nên ai nói mình yêu Chúa mà không yêu anh em là kẻ nói dối. Vì vậy, Chúa nói rất là cụ thể cho chúng ta về cuộc phán xét chung, phán xét về tình yêu. Chúng ta có tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu vị tha, quên mình hoàn toàn, tình yêu đến để phục vụ, tình yêu hiệu năng của Chúa, thì chúng ta mới có chỗ ở trên thiên quốc. Còn không có tình yêu giống Chúa thì chúng ta là ác quỷ. Quân bị nguyền rủa kia đi cho khúc mắt ta, mà vào lửa đời đời nó dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Ác quỷ không có tình yêu. Và nó chỉ lấy mình làm trung tâm. Thì cuộc sống, sống chung với ma quỷ, với những người ích kỷ nhất, những người độc tài nhất, những người hung dữ nhất, ở chung với nhau bên kia thế giới, thì cái tình cảnh đau thương nó kinh khủng đến chừng nào. Vì vậy chúng ta dùng thời gian ở trên trần gian để làm sao làm thật nhiều việc bác ái từ thiện và sống với nhau, đối xử với nhau bằng cái tình yêu vô điều kiện của Chúa, để đem lại hạnh phúc cho những người khác, là hạnh phúc của chính mình. Có như vậy, mỗi ngày chúng ta giống Chúa Kitô hơn, chúng ta biết quan tâm tới những người chung quanh, với những người bên lề xã hội, những người đang bị bắt bớ, hoặc là những người đang gặp những thiên tai, những tai nạn, những cái khó khăn trong đời sống, hoặc là họ không có trí thông minh, họ kém hơn chúng ta, thì chúng ta có cái bổn phận phải phục vụ họ như phục vụ chính Chúa Kitô. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp cái chương 26, đó là những bài về phần thứ 7, về khổ nạn của Chúa Giêsu, cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu. Chương 26 Matthew ngày mai.